Chương 46 Chết gối đầu. Trở lại ngày 28 tháng 11 năm 2010, phòng 109 khách sạn Đa Minh. Trong tình thế bị uy hiếp, Khúc Thiêm Trúc đã sát hại Triệu Tĩnh. Sau khi bị tiêm thuốc, Triệu Tĩnh càng lúc càng thở gấp, rồi bỗng ngừng hẳn. Lúc này Khúc Thiêm Trúc bỗng thấy hối hận, nhưng mối nguy hiểm đến quá nhanh, cô không thể kịp nghĩ cách nào để đối phó. Cô ngồi đờ đẫn trên sàn nhà hơn một giờ, rồi mới nhớ đến cái việc phải tìm giọng nói bí hiểm kia. Cô yêu cầu gã hiện thân. Hắn khẽ nói: "Cô đã sẵn sàng chưa?" Khúc Thiêm Trúc sợ quá không dám nói nữa. Gã hỏi đến ba lần, cuối cùng gã bảo cô mở cửa cho gã. Đèn trong phòng bỗng bật sáng loà. Thiêm Trúc phải lim dim đôi mắt. Rồi cô mặc áo, từ từ bước ra cửa lấy hết can đảm. Mở cửa, một thanh niên trẻ sắc mặt trắng như bột. Thiêm Trúc từ từ bước lùi lại rồi tựa vào bệ cửa sổ nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt. Đối phương chằm chằm bước vào đóng cửa lại, sau đó khẽ nói: "Tôi ngồi được chứ?" Thiêm Trúc định nói mời anh ngồi, nhưng cô im lặng. Lúc này nơi này không cần phải lịch sự làm gì. Gã trẻ tuổi bước đến bên giường kế bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giữa anh ta và Thiêm Trúc cách nhau thi thể của Triệu Tĩnh. Gã băn khoăn nhìn nhanh cái xác rồi hỏi: "Có thể che anh ta đi được không?" Thiêm Trúc chưa kịp nói thì anh ta đã kéo mảnh vải trải giường rồi đậy lên trên mặt của Triệu Tĩnh. Không khí bên dưới mảnh vải thoát ra, mảnh vải lập tức xẹp xuống, khuôn mặt Triệu Tĩnh lại nhô lên. Rồi anh ta nói: "Cô đừng có sợ, thật ra thì tôi cũng giống như cô, tôi cũng đến đây để tìm đáp án sinh tử. Tôi từ miền Đông Bắc, tôi dẫn bạn gái tôi đến đây." Lúc này Thiêm Trúc mới cảm thấy anh chàng người Đông Bắc này lại hơi quen quen. Vậy anh ta là ai? Cô cố nghĩ rồi bỗng nhớ ra, anh ta chính là người đàn ông trong tấm ảnh cưới mà. Thiêm Trúc choáng váng, hồi lâu sau mới rón rén khẽ hỏi: "Cô ta ở đâu?" Anh ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác chớp chớp, để nước mắt mình không trào ra. Nhưng dưới ánh đèn vẫn không trông thấy rõ mắt anh ta đang ướt. Lát sau anh ta run run nói: "Tôi cũng giống như cô và bạn cô. Chúng tôi cũng nhận được lệnh một trong hai người phải chết. Thế rồi tôi lại để cô ấy ra đi." Thiêm Trúc bỗng hét lên: "Nhưng tại sao anh lại ra lệnh cho chúng tôi?" Anh ta thở dài rồi nói: "Đây gọi là chết gối đầu. Cô có hiểu hay không? Trước chúng tôi cũng đã có một đôi nam nữ đến đây, và họ cũng đã chết. Một cô gái không ai có thể thoát được. Anh kia sống và phải ở lại đây, chờ cho đôi trai gái tiếp theo. Ít lâu sau thì tôi và bạn gái tôi lại đến, và hiện nay tôi cũng đang ở lại để chờ cô và bạn cô." Thiêm Trúc ngắt lời: "Khoan đã, tại sao anh kia lại ở lại?" Anh ta đáp: "Bây giờ cứ tính từ tôi đi cho dễ hiểu. Tôi giết bạn gái tôi rồi thì mới chỉ làm xong có nửa nhiệm vụ thôi. Tôi phải ở lại uy hiếp cô và bạn trai cô để một người phải chết thì tôi mới làm xong việc của mình. Nếu không tôi cũng sẽ bị giết một cách dã man như bọn Hắc Tinh Tinh trong băng hình. Vả lại dù tôi có chạy thoát khỏi cái trấn Đa Minh thì vẫn có kẻ đem băng hình tôi giết bạn gái tôi giao cho công an. Tôi sẽ đi tù mọt gông. Điều này là do tay thanh niên giết bạn gái trước tôi đã truyền đạt lại cho tôi nghe. Anh ta buộc tôi phải ở lại đây để chờ chúng tôi đến, ép chúng tôi phải chết. Nếu không làm thế thì anh sẽ bị thảm sát, giống như kiểu giết chết Hắc Tinh Tinh. Nếu như anh ta có trốn thoát thì sẽ có kẻ gửi cái băng hình ghi tội án sát nhân của anh ta giao cho công an. Thiềm Trúc hoàn toàn choáng váng. Cô hạ thấp giọng: trước đây đã có bao nhiêu đôi trai gái đã đến nơi này? Ý tôi là đã có bao nhiêu người chết ở nơi đây? Anh ta nói: tôi không có biết. Rồi anh ta chỉ tay lên trên trần nhà. Anh ta nói: tôi không có biết. Rồi anh ta chỉ tay lên trên trần nhà. Cô có nhìn thấy bộ cảm ứng báo cháy kia hay không? Ở nơi đó giấu camera quay ban đêm. Người trước tôi đã quay toàn cảnh tôi giết bạn gái. Bây giờ tôi quay toàn cảnh cô giết bạn trai. Tất cả video đều được lưu trong máy tính đặt ở phòng 108 ngay bên cạnh. Cô có muốn xem nó không? Thiềm Trúc hận rằng không thể nhào sang tát vào mặt anh ta. Hình như anh ta cũng nhận ra điều đó, bèn khẽ nói: xin hãy tha thứ cho tôi. Chúng ta không có thù không oán, đều là người bị hại. Tôi chỉ làm theo trình tự người đi trước truyền lại thôi. Tôi hỏi cô có muốn xem video đó hay không? Chỉ là lời thoại buộc phải nói thôi. Sau này cô cũng phải nói lời thoại giống như thế. Cô phải ở lại chờ một cặp trai gái khác tiếp theo. Buộc họ phải chết một người. Chưa làm được thì cô cũng không thể đi ra khỏi thị trấn Đa Minh này. Nếu như cô bỏ trốn thì cô sẽ bị chết thê thảm. Dù trốn thoát vẫn bị người ta gửi bản hình của cô cho công an. Lúc đó cô có trốn đi được hay không? Công an toàn quốc sẽ truy nã cô. Cho nên thôi thì chỉ còn cách nghe theo lời người đi trước truyền đạt lại mà làm theo. Cũng chỉ đơn giản thôi mà. Cô khỏi bị cực hình, vẫn còn sống mà cô không phải đi tù. Dường như Khúc Thiêm Trúc bị cuốn vào một guồng máy tàn khốc, không thể thoát ra được. Các mắt xích nối vào nhau rất chặt. Dù có chỗ sơ hở thì cô cũng không còn đủ trí lực để tìm. Cô đành phải đi theo nó vậy. Chàng trai miền Đông Bắc lại nói tiếp: đừng nhìn nếu cô sợ thì bây giờ cô có thể đi ra khỏi nơi đây. Thiềm Trúc đã mất hết sức đề kháng. Cô khẽ nói: cụ thể tôi phải làm gì đây? Anh ta nói: tôi đã làm gì thì cô cứ làm nấy. Hãy nhớ các trình tự, có thể thì cô mới có thể thoát thân. Nào, đi theo tôi. Anh ta đứng dậy bước ra. Thiềm Trúc thoáng nhìn cái giường rồi cũng bước ra. Và lúc này đầu cô không ngừng cứ lặp đi lặp lại con số 142-857. Anh ta dẫn Thiềm Trúc sang phòng 108 ở sát vách. Cô nhìn thấy một chiếc giường và một dàn máy thao tác rất là phức tạp. Anh ta ngồi trước máy hướng dẫn cô. Nút này là nút điều khiển camera. Anh ta ấn nút, toàn cảnh hiện lên căn phòng 109. Triệu Tĩnh vẫn nằm trên giường hệt như một cảnh trong phim kinh dị. Còn nút này là để điều khiển bức tường. Thiềm Trúc bỗng hiểu tại sao phòng 109 bất ngờ xuất hiện một bức tường ngăn cách. Nút này là để điều khiển căn phòng lên xuống. Phòng 109 nó tựa như một cái thang máy, cô có hiểu chưa? Sau khi cô và bạn trai cô ngủ say, tôi đã hạ căn phòng xuống dưới đất. Vừa nãy cô muốn gặp tôi hỏi 3 lần cô đã sẵn sàng chưa. Lúc đó căn phòng nó đang đi lên. Sau này cô cũng phải theo thao tác như thế. Khi đôi nam nữ đang ngủ say, cô hạ căn phòng xuống dưới sâu, họ sẽ hết đường chạy trốn và chỉ còn cách chấp nhận một người phải chết. Nếu không, sẽ không nâng căn phòng đó lên. Thiềm Trúc nhớ lại Triệu Tĩnh trước khi chết nói với cô rằng anh chạy ra thì thấy xung quanh toàn là bức tường. Thì ra phòng 109 có thể lên xuống được. Anh ta lại nói tiếp: nút này để điều chỉnh màn hình video. Cô nhớ lại chương trình TV về thị trấn Đa Minh đêm qua. chắc chắn không phải của đài truyền hình, mà đó chỉ là băng ghi hình đã thiết kế sẵn thôi. Nút này là mic khô. Sau khi hạ từ ngăn xuống, gạt cần này sang trái để nói chuyện với nửa căn phòng bên trái, gạt sang bên phải để nói chuyện với nửa căn phòng bên phải. Thì ra anh ta toàn ngồi trong phòng này để chỉ huy cô giết người. Đây là cầu dao đóng ngắt điện toàn khách sạn. Anh ta gạt một phát thì đèn lập tức tắt ngấm, sau đó lại đóng điện trở lại. Còn hai nút này điều khiển cửa ra, cửa vào, cửa sổ. Có thể điều khiển từ xa để khóa ngoài cửa sắt chống trộm và nâng hay hạ chấn song sắt của cửa sổ. Tiếp đó, anh ta đưa cho Thiêm Trúc một cuốn sách rồi nói: "Trong này là các lời thoại, cô phải tập làm quen đi." Cuốn sách không tên, không tác giả, không mã số xuất bản và chẳng rõ bao nhiêu người đã đọc qua nó. Các trang giấy nó đã quăng hết cả. Vẻ ngoài của nó khiến cho Thiêm Trúc cảm thấy bi ai. Hình như thấy có biết bao nhiêu quan hồn đang rên rỉ khóc trong khách sạn này. Cô còn rất nhiều ký ức cần làm rõ, còn rất nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Nhưng thôi, không suy nghĩ nữa. Cô phải nắm rõ các trình tự trước khi anh chàng người Đông Bắc này bỏ ra đi. Anh ta lại nói: "Các đôi trai gái đến đây chỉ có thể ở phòng 109. Thiêm Trúc hỏi: "Nhân viên ở đây đều là đồng bọn với anh à?" Anh ta bật cười: "Cô nên hỏi là đồng bọn của chúng ta à? Thì mới đúng. Nhưng tôi không thể cho cô biết. Tôi đã từng thăm dò họ. Hình như là họ chẳng có biết gì cả. Không rõ là họ không biết thật hay chỉ là giả vờ như không biết." Thiêm Trúc gần như loạn óc. Giờ đây dù cô muốn gì thì cũng chỉ là bế tắc. Dừng một lát, cô lại hỏi: "Anh còn dặn dò gì nữa hay không?" "Sau đây cô phải chụp với bạn trai cô một tấm ảnh." "Chụp ảnh? Ảnh cưới ma?" Thiêm Trúc rùng mình. Dù cái chết của Triệu Tĩnh là bất đắc dĩ, thì cô cũng không bao giờ muốn anh cùng chụp ảnh cưới ma. Cô rất là buồn. Sau này cô sẽ phải cố quên đi để sống cho yên ổn. Với cô, cái nghi thức nửa sống nửa chết ấy nó thật quái dị và kinh khủng. Tuyệt đối không thể hiện lòng chung thủy hay sự vĩnh hằng, mà nó chỉ thể hiện một sự bệnh hoạn của cái thứ tình cảm bệnh hoạn. Huống chi chính tay cô đã giết chết Triệu Tĩnh, bây giờ cô lại làm đám cưới ma với anh. Đâu phải đám cưới của một cặp đôi, mà là đám cưới của một kẻ giết người và nạn nhân. Cô không hiểu tại sao họ lại ép cô chụp ảnh cưới ma với Triệu Tĩnh. Chính cô đã bị tấm ảnh anh chàng người Đông Bắc này và cô bạn gái đã thu hút hết đến nơi này. Sau đây ảnh cưới của cô và Triệu Tĩnh sẽ lan truyền và lại dụ thêm một đôi trai gái khác đến nơi này. "Không, tôi không chụp ảnh cưới ma, có được không?" "Không được." Anh ta nói chắc như đinh đóng cột. "Trời đã sắp sáng rồi, chúng ta đi nào." Thiêm Trúc ngồi im, anh ta nhìn cô rồi nói: "Đi nào." Lúc này cô mới đứng dậy đi theo anh ta sang phòng 109. Triệu Tĩnh vẫn nằm trên giường, khuôn mặt nhô lên càng rõ hơn. Anh chàng người Đông Bắc bước vào toilet, kéo cái gương lộ ra mọi công tắc. Để tiện làm việc ở đây cũng bố trí công tắc điều khiển phòng lên xuống. Rồi anh ta ấn nút. Thiêm Trúc cảm thấy chơi vơi chóng mặt, vội thầm đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chừng 18 giây sau đó cảm giác này mới hết. Và tính theo tốc độ bình thường của thang máy là 1 giây 3 mét thì phòng này sẽ xuống sâu 54 mét, tương đương ngôi nhà 18 tầng, sâu ở dưới đất 18 tầng. Chẳng phải địa ngục đó là gì? Căn phòng 109 xuống đến đáy rồi. Anh ta bước đến bên xác Triệu Tĩnh. Thiêm Trúc không nén nổi hỏi: "Anh làm gì thế?" "Thì cõng anh ta đến hiện trường để làm đám cưới." Thiêm Trúc toàn thân nổi da gà. "Hiện trường ở đâu?" "Lát nữa đi, rồi cô sẽ biết." Anh ta lật tấm vải che Triệu Tĩnh ném xuống đất. Thiêm Trúc lại nhìn thấy anh. Khuôn mặt vẫn trắng trẻo, các mối cơ trên người hình như chùng xuống. Anh chàng người Đông Bắc hỏi: Chắc anh ta tập thể hình có phải không? Thiêm Trúc im lặng. Anh ta lẩm bẩm: khổ thân tôi rồi. Anh ta nắm hai chân Triệu Tĩnh lôi xuống đất, rồi kéo hai tay anh ta, dẫn anh ta ngồi vào thành giường. Tiếp đó anh ta xoay lưng, đổi tay và cõng Triệu Tĩnh. Đi thôi. Thiêm Trúc như tê dại đi theo anh ra khỏi phòng 109. Bên ngoài tối đen, cô không biết nơi đây là nơi nào vì rất sợ lạc đường, nên cô cứ bám sát theo anh ta. Họ đi đến một căn nhà tối om. Anh ta đẩy cửa thật mạnh bước vào, buông Triệu Tĩnh xuống đất như thả một cái bao gạo. Rồi anh ta sờ công tắc đèn bật lên. Bóng đèn tròn chỉ khoảng 60W, ánh sáng vàng vàng nhờ nhờ. Thiêm Trúc có thể nhận ra đây là căn nhà quá cũ kỹ. Bên cạnh có gian xếp tường đất, cửa đặt vài thứ nông cụ. Cô từ từ bước vào và trợn tròn mắt, cứ như đang bước vào tấm ảnh cưới ma. Anh chàng người Đông Bắc đang ngồi bệt dưới đất để thở. Thiêm Trúc nhìn khắp căn nhà rồi lại nhìn sát Triệu Tĩnh. Từ thấy anh rất kỳ quái, đầu ngoẹo sang một bên, một chân duỗi, một chân co. Cô hỏi anh chàng người Đông Bắc: vậy anh tên là gì? Anh ta ngẩn người rồi đáp: sau khi sự việc kết thúc rồi, chúng ta không ai quen biết nữa. Tôi không thể nào cho cô biết được. Thiêm Trúc hiểu ngay, anh ta cũng như cô đều là hung thủ giết người. Anh ta không thể cho cô biết họ tên của mình được. Anh ta nói tiếp: trong cái hòm kia có quần áo, sẽ lấy ra cô tự thay trang phục. Tôi sẽ mặc trang phục cho bạn của cô. Thiêm Trúc nhìn sang bên thấy có một cái hòm cũ kỹ, bốn góc bịch đồng, ở giữa có khóa. Cô bước lại mở nắp hòm, lấy các thứ ra: mũ phớt đen, áo chẽn nam đỏ sẫm, áo dài nam màu đen, một đôi ủng, một bông hoa hồng và cành lá đen, bộ áo dài nữ tay thụng, váy dài đen thiêu viền vàng, một cái đai thất tinh tự như cái mũ đội khi diễn tuồng cổ, hai dải lụa dài màu đỏ sẫm, một đôi giày thiêu mũi nhọn, một bông hoa hồng cành lá đen để dành cho cô dâu. Anh chàng vô danh kia không ngớt nhìn Thiêm Trúc, vẻ mặt như cố nén một nét cười. Cô em ạ, tôi cho rằng ở đây đã chụp rất nhiều ảnh cưới ma, nhưng toàn là nam giới cưới ma nữ. Hôm nay chắc là lần đầu tiên cô dâu cưới người chồng đã chết. Thiêm Trúc đương nhiên hiểu anh ta nói gì, nhưng cứ mặc kệ. Cô đang nhớ một chuyện khác. Từ lâu đã nghe nói trên mạng lan truyền một tấm ảnh cưới ma rất là ghê rợn. Tấm ảnh cưới ma mà cô nhận được chỉ là tấm ảnh của anh chàng Đông Bắc này với cô bạn gái. Nhưng chắc chắn là tấm ảnh ban đầu là có thật. Có phải nó đã được chụp ở chính cái căn nhà này? Khi cô và Triệu Tĩnh đến, đã hỏi anh lái xe taxi, anh ta nói địa chỉ ở nơi cưới ma chính là khách sạn hiện nay. Nhà cũ đã bỏ dở rồi, bây giờ xem ra nó vẫn còn tồn tại, nhưng nằm dưới lòng đất. Bằng hình của khách sạn có nói, có lẽ Diệp Tử My bị Vương Đức Hải giết. Nhưng lời thoại anh chàng người Đông Bắc nói lúc nửa đêm lại là Đức Hải và Tử My phạm điều đại kỵ, hậu quả là Tử My phải chết. Dù sự thật như thế nào thì ở đây vẫn chập chờn những quan hồn không tan. Có phải các quan hồn đang ở trong một không gian khác bị thao túng tất cả? Nếu không, tại sao cái chuỗi chết gối đầu này lại tinh vi chuẩn xác đến như thế? Và không ai biết nó sẽ bắt đầu ở nơi đâu và kết thúc ở đâu. Nếu nói không phải tại các quan hồn mà có những kẻ giấu mặt đang thao túng, vậy chúng nó làm thế vì mục đích gì? Các đôi nam nữ từ mọi miền, các quan hồn không hề quen biết, vậy mối hận thù của chúng bắt nguồn từ đâu? Không sao mà hiểu nổi. Anh chàng vô danh không ngồi nghỉ nữa, anh ta đứng dậy nói: cô cứ thay quần áo đi, tôi đi ra ngoài 10 phút. Rồi anh ta bước ra đóng cánh cửa gỗ lại. Thiêm Trúc nhìn đám quần áo cũ kỹ nghĩ bụng: chắc là những thứ mà Vương Hải Đức và Diệp Tử My đã mặc cách đây cả trăm năm. Lúc này nó vẫn bốc lên cái mùi tan tóc. Cô sợ không dám mặc. Nhìn sang Triệu Tĩnh, anh vẫn nằm đó, chân co chân duỗi, đầu nghiêng sang một bên. Cô nhớ đến căn phòng tân hôn của hai người đã bố trí xong xuôi, chỉ chờ hơn một chục ngày nữa sẽ làm đám cưới. Hai hàng nước mắt tuôn ra lã chã. Không do dự hơn nữa, anh ta sắp quay vào. Cô vội vàng lau nước mắt rồi cởi áo ngoài, cởi giày, mặc bộ đồ nữ lên, chân xỏ giày thêu hoa, chụp lên cái đai kỳ quái. Bây giờ thì cô đã biến thành cô dâu trong ảnh cưới ma. Cô định ra soi gương nhưng rồi lại thôi, cô không muốn nhìn mình. Anh chàng kia nhanh chóng quay vào nhìn cô rồi hỏi: cô hay tôi mặc đồ cho anh ấy? Thiềm Trúc khẽ đáp: để cho tôi. Đôi chân Triệu Tĩnh như hai khúc gỗ, cô chật vật lắm mới bận được bộ áo dài cho anh. Anh kia bước đến đỡ Triệu Tĩnh lên để Thiềm Trúc choàng nốt cái áo chẽn và đội mũ phớt. Cô lén nhìn cái xác trông khác với Triệu Tĩnh hàng ngày. Rồi anh kia đem theo một cái giá gỗ và dây thừng đến. Anh chàng trước tôi đã buộc bạn gái tôi giống như thế này, rồi lại dựng lên. Anh ta lật úp Triệu Tĩnh buộc vào cái giá gỗ, vào trong người anh. Sau đó dựng tất cả đứng lên. Phía dưới giá gỗ có đế tam giác để đỡ lấy. Cái giá rung lắc rồi cũng đứng vững. Tất cả đã xong rồi. Anh ta ra đứng bên máy ảnh và nói với Thiêm Trúc: nào, cô em đi ra bái đường. Thiêm Trúc chần chừ rồi cũng bước ra đứng bên cạnh cái xác, nhìn thẳng vào ống kính. Nước mắt cô bỗng tuôn trào. Anh kia cảm thấy khó chịu nói: em hãy chịu khó, nếu không thì làm sao chụp được. Tôi còn phải đi về miền Đông Bắc, tôi đã đợi cô em hơn cả chục ngày rồi đấy. Thiềm Trúc nhìn vào ống kính vẫn không kìm được nước mắt. Anh ta bước ra ngồi lên cái hòm cổ, chăm thuốc hút một cách đáng sợ. Thiềm Trúc khóc một hồi rồi lau nước mắt nói: thôi được rồi, anh cứ chụp đi. Anh ta tắt thuốc lá rồi bước đến bên máy ảnh, làm vài thao tác chỉnh trang, rồi giật miếng da che ống kính sạch một cái. Sau đó nói: thay quần áo đi. Rồi anh ta bước ra ngoài. Thiềm Trúc nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo xúi quẩy đó ra, rồi mặc đồ của mình. Khi người kia quay trở vào thì cô đã gỡ Triệu Tĩnh ra và cũng đã thay xong quần áo. Anh ta nói: bây giờ tôi hướng dẫn cô sử dụng cái máy ảnh này để chụp đôi trai gái tiếp theo. Điều khiển cái máy cổ lỗ này nó còn phức tạp hơn máy ảnh kỹ thuật số, nhưng rồi Thiêm Trúc cũng vẫn nắm được. Anh ta lấy phim ra rồi dẫn Thiêm Trúc sang nhà phụ kế bên, đóng cửa lại rồi bật cái đèn đỏ trong hơi rờn rợn. Cô đã nhìn rõ cái buồng tối cũ kỹ này. Sau đó anh ta làm thao tác, tấm ảnh cưới ma chụp cô với Triệu Tĩnh dần dần hiện ra dưới ánh sáng âm u quái dị. Cô bỗng cảm thấy như nhìn thấy Vương Hải Đức và Diệp Tử My. Tráng phim rửa ảnh ngốn mất gần một tiếng đồng hồ. Anh chàng Đông Bắc treo ảnh lên hông cho cô rồi nói: việc này đã xong, ta đi thôi. Anh dẫn Thiêm Trúc sang gian chính rồi lại cõng Triệu Tĩnh lên nói: ta đi về. Thiêm Trúc đi theo sau hỏi nhỏ: tiếp sau đây phải làm gì? Thì giải quyết cái xác này. Cô kinh ngạc: phải giải quyết ra sao? Khách sạn này có cả thảy 32 phòng. Ngoài phòng 109 và phòng sát vách ra, các phòng khác đều dùng để chứa xác chết. Thiềm Trúc giật mình kinh hãi: khách sạn này đã chứa được bao nhiêu cái xác chết rồi? Anh ta nói tiếp: chúng ta sẽ thử đẩy các cửa. Cửa nào đẩy ra được thì sẽ xếp cái xác bạn trai cô vào trong đó, đóng cửa lại, vậy là được. Sẽ có người khác xử lý sạch sẽ, không còn hạt bụi. Anh chàng trước tôi đã dặn tôi như thế. Đồ trai gái đến sau dù ai giết ai cũng đều phải giải quyết theo kiểu này. Thiềm Trúc ấp úng: tôi đem xác bạn tôi đi có được không? Anh ta đáp: không được. Rồi anh ta bổ sung: giả sử cho cô có đem về thì cô sẽ giải quyết nó ra sao? Đúng thế, nếu Thiêm Trúc đem cái xác Triệu Tĩnh về thì giấu ở nơi nào? Cộng cái xác Triệu Tĩnh vạm vỡ, quả là một việc quá sức. Anh chàng Đông Bắc cộng cái xác vào phòng 109 đặt lên trên giường, và anh ta chống tay vào tường thở hồng hộc. Lát sau mới nói có vẻ hơi khó chịu: cô đừng có đợi tôi nữa, ấn nút để đi lên đi. Thiềm Trúc vội vào trong toilet, ấn cái nút cũ kỹ sau cái gương và gian phòng từ từ đi lên. Sau 18 giây, nó trở lại vị trí ban đầu. Thiềm Trúc nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tối. Cô bỗng hỏi, hai cô nhân viên kia đâu rồi? Chắc là đang ngủ. Vậy họ ngủ ở đâu? Tôi không có biết. Anh ta thở dài, ai gặp tình huống này tức là mấy đời vô phúc. Tuy nhiên người ta cổng toàn là sát nữ, còn tôi thì lại. Thiềm Trúc hiểu ý anh ta. Nếu Triệu Tịnh giết cô thì anh ta chỉ phải cõng cái xác cô, nó nhẹ cân, dễ chịu hơn. Nhưng cô chỉ biết im lặng. Anh ta đi ra ngoài để kiểm tra từng phòng, lát sau chửi đổng một câu rồi quay lại. Xem ra các phòng đều khóa chặt cả. Anh ta lại cõng xác Triệu Tịnh ra. Thiêm Trúc đi theo lên tầng trên. Tầng trên cũng rất yên tĩnh, hành lang cũng trải thảm đỏ sẫm, dày và êm. Anh ta đặt cái xác xuống rồi tiếp tục đi từ phòng 201, 202, 203. Đến phòng 209 thì két một tiếng, cánh cửa mở ra. Anh ta thấy vui vui, nhưng con tim Thiêm Trúc thì lại thấy đau thắt. Cô không thể đi khỏi đây, cô buộc phải ở lại chờ đôi trai gái khác. Triệu Tĩnh thì nằm ở trên gian này. Anh ta lại cõng cái xác lên đi vào phòng 209. Lát sau, anh ta thò đầu ra nói nhỏ, tôi phải khóa cửa, cô có muốn nhìn mặt anh ta lần cuối hay không? Thiềm Trúc sững sờ không biết có nên vào nhìn Triệu Tĩnh hay không. Cô rất là sợ nhìn thấy nét oán hận trên khuôn mặt của anh. Đó sẽ là cơn ác mộng đồng hành theo suốt cuộc đời cô. Anh ta hỏi lại, vậy tôi khóa cửa nhé. Thiềm Trúc hoang mang gật đầu. Anh ta bèn khóa cánh cửa lại, sau đó bước đến nhìn sắc mặt cô, đưa cho cô chìa khóa rồi nói, đây là chìa khóa phòng 108, cô có thể thoải mái đi ra đi vào. Tôi đã làm xong việc cần làm, thôi tôi đi đây. Thiềm Trúc bỗng thấy rất sợ hãi, nhìn quanh bốn phía không biết tìm cái gì. Cuối cùng cô nhìn đối phương với ánh mắt nài nỉ khẽ nói, vậy anh có thể ở lại đây giúp tôi có được không? Bộ dạng cô rất ngọt ngào, nhưng anh chàng Đông Bắc vẫn kiên quyết từ chối. Nếu tôi ở lại đây thêm một ngày, tôi chắc chắn sẽ bị phát điên thôi. Rồi anh nói nhỏ, rất xin lỗi, chúc cô em may mắn. Nói xong anh ta vội vã bước ra, chạy xuống tầng dưới. Tiếng bước chân cứ xa dần, đi ra cửa kính mặt tiền. Thiềm Trúc không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nữa.